36 kế và 36 đối kế, ấn hành năm 2001. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Hồ Gia và nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Quyển sách này bao gồm 72 kế và được chúng tôi chia thành 8 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời tác giả. Với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính toàn cầu hay không. Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là kế. Từ nghìn xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế. Ở Trung Quốc, việc nghiên cứu kế đã phát triển từ thời Tần, Hán. Hàn Phi Tử thiên về chính trị, Tôn Tử binh pháp thiên về quân sự, Quỷ Cốc Tử nặng về mưu kế ngoại giao. Về sau, càng nhiều người nghiên cứu đủ loại, đã có 1.465 thiên sách nghiên cứu có liên quan đến mưu kế. Nhiều tác phẩm đáng chú ý như Tam Thập Lục Kế, 36 Kế, Bách Chiến Kỳ Lược, Trí Nan, vân vân. Trong đó, lưu truyền rộng rãi nhất hiện nay ở Trung Quốc và các nước là Tam Thập Lục Kế. Kế được định nghĩa là cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Kế là biện pháp, là cách thức, là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kế khác với các biện pháp thông thường ở 3 điểm chủ yếu. Thứ nhất, kế thường được tiến hành một cách chủ động, bí mật, bất ngờ. Thứ hai, kế thường được dùng ít, thắng nhiều, dùng yếu, thắng mạnh. Thứ ba, kế được dùng để giải quyết các tình huống khó khăn. Như vậy, nói nôm na, kế là những biện pháp đặc biệt để giải quyết các tình huống khó khăn. Điều mới lạ và lợi ích của hệ thống 36 kế và 36 đối kế được trình bày ở đây là đối kế. Mỗi kế đều có đối kế. Ví dụ có Phổ Nhục Kế thì có Phú Quý Kế, có Dương Đông Kích Tây thì cũng có Dương Đông Kích Đông, có Thái Cực Kế thì cũng có Lưỡng Cực Kế. Điều này nghiệm đúng điều người xưa nói, Thái Cực gặp nhau. Cũng như trong kỹ thuật điện, đã có hiện tượng siêu dẫn khi làm nóng vật dẫn đến một nhiệt độ thích hợp, thì cũng có hiện tượng siêu dẫn khi làm lạnh vật dẫn đến một nhiệt độ thích hợp. Cũng ví như để các kẻ ác tự tiêu diệt lẫn nhau. Trước đây ai cũng nghĩ đến ly gián kế, chia rẽ đối thủ, nhưng ít người nghĩ đến có những trường hợp cần kết hợp các đối thủ lại, dùng liên kết kế, làm cho họ gần nhau hơn, để từ đó mà mâu thuẫn xuất hiện, chúng tự diệt nhau, gọi là xua sói cho hổ rút. Sự mới lạ của đối kế, điều mà hệ thống 36 kế cũ không có, đã góp phần giúp cho tư duy con người được mở rộng, hạn chế sự phiến diện một chiều. Phong phú. Nội dung của 72 kế đã bao gồm nhiều lĩnh vực của xã hội loài người như kinh tế, chính trị, quân sự vân vân, với đầy đủ mọi mưu kế điển hình từ xưa đến nay, được đúc kết có tính đến hướng phát triển trong tương lai xa. Có rất nhiều kế mà hệ thống 36 kế cũ không có, như thả mồi bắt bóng, thả bóng bắt mồi, đảo kế, đồng kế, vân vân. Các mưu kế đã được sắp xếp theo một hệ thống hợp lý. Những kế con, nhưng quan trọng, cũng được xếp riêng thành một kế. Những mặt khác nhau của một kế, nếu quan trọng, cũng được xếp riêng thành một kế khác. Điều mới lạ về tính đầy đủ của hệ thống là một trong những phương tiện giúp cho con người giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tư tưởng. Giá trị tư tưởng của từng kế được nêu bật thông qua định nghĩa. Đó là điều mà hệ thống 36 kế cũ không rõ. Hệ thống 36 kế cũ chủ yếu dùng trong quân sự. Tá đao sát nhân, mượn đao giết người, sấn hỏa đả kiếp, thừa lúc nhà người ta cháy mà cướp. Ý tưởng trong hệ thống mới được mở rộng và hoàn toàn mới lạ, phù hợp với đạo đức, với xã hội đương đại và xã hội trong tương lai. Ví dụ, phản tương kế, tụ kế, vô kế, vân vân. Giá trị chủ yếu của hệ thống được biểu hiện ở phần định nghĩa. Nội dung tư tưởng của từng định nghĩa trong một hệ thống hợp lý đã góp phần giúp con người mở rộng vô hạn cách đặt vấn đề, cũng như vô hạn các giải pháp. Hầu Gia. Mục lục. Kế 1. Thả bóng bắt mồi. Kế 2. Thả mồi bắt bóng. Kế 3. Phú Quý Kế. Kế 4. Hổ nhục kế. Kế 5, thả tép bắt tôm. Kế 6, thả tôm bắt tép. Kế 7, kích tướng kế. Kế 8, hàng tướng kế. Kế 9, rung cây dọa khỉ. Kế 10, trồng cây dụ khỉ. Kế 11, mỹ nhân kế. Kế 12, nam nhân kế. Kế 13, thừa gió bẻ măng. Kế 14, tạo gió bẻ măng. Kế 15, thừa nước đục thả câu. Kế 16, tạo nước đục thả câu. Kế 17, thuận tay dắt bò. Kế 18, nghịch tay dắt bò. Kế 19, giả yếu chế mạnh. Kế 20, giả mạnh chế yếu. Kế 21, biết mà giả là không biết. Kế 22, không biết mà giả là biết. Kế 23, Dương Đông kích Tây. Kế 24, Dương Đông kích Đông. Kế 25, Du Long chuyển Phượng. Kế 26, Du Phượng chuyển Long. Kế 27, xuất khách vì chủ. Kế 28, xuất chủ vì khách. Kế 29, quýt làm cam chịu. Kế 30, quýt làm quýt chịu. Kế 31, muốn bắt mà lại thả. Kế 32, muốn thả mà lại bắt. Kế 33, ve sầu thoát xác. Kế 34, ve sầu nhập xác. Kế 35, tấn kế. Kế 36, tẩu kế. Kế 37, bớt củi dưới nồi. Kế 38, thêm củi dưới nồi. Kế 39, điệu hổ ly sơn. Kế 40, điệu sơn ly hổ. Kế 41, ly gián kế. Kế 42, liên kết kế. Kế 43, một mũi tên, hai con nhạn. Kế 44, hai mũi tên, một con nhạn. Kế 45, mượn đầu heo nấu cháo. Kế 46, mượn cháo luộc đầu heo. Kế 47, qua sông phá cầu. Kế 48, qua sông giữ cầu. Kế 49, hoãn binh kế. Kế 50, hoãn tịnh kế. Kế 51, lấy khỏe đánh mệt. Kế 52, lấy mệt đánh khỏe. Kế 53, bắt tướng kế. Kế 54, bắt quân kế. Kế 55, hỏa mù kế. Kế 56, hỏa châu kế. Kế 57, di thi kế. Kế 58, di ngôn kế. Kế 59, gián kế. Kế 60, phản gián kế. Kế 61, đảo kế. Kế 62, đồng kế. Kế 63, thái cực kế. Kế 64, lưỡng cực kế. Kế 65, tương kế tụ kế. 66, phản tương kế tụ kế. Kế 67, liên hoàn kế. Kế 68, đơn kế. Kế 69, định kế. Kế 70, biến kế. Kế 71, thủ kế. Kế 72, vô kế. Mục lục. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế đầu tiên trong quyển sách. Kế 1, thả bóng bắt mồi. Thả bóng bắt mồi là kế dùng một hình ảnh như người ta mong đợi hoặc không mong đợi để đạt được một điều lợi cụ thể. Đối kế là thả mồi bắt bóng. Cả kế này còn được tiếp cận theo một cách khác nhằm giải quyết mối quan hệ giữa danh và lợi, giữa tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Chiếu hình ảnh gây ấn tượng mạnh. Công ty Timex của Mỹ nổi tiếng trên thế giới về đồng hồ là do chiếu ra những hình ảnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khi chào hàng, nhân viên Timex ném mạnh những chiếc đồng hồ Timex vào tường hoặc bỏ vào xô nước. Khi quảng cáo trên màn hình, chiếc đồng hồ được buộc vào đuôi ngựa chạy như bay, hoặc được ném từ trên cao xuống, hoặc buộc sau chiếc thủy phi cơ đang bay, vân vân. Các nhà kinh doanh đồng hồ của Nhật Bản vẫn không kém. Họ dùng máy bay trực thăng để ném đồng hồ từ trên cao xuống đất. Ai nhặt được thì người đó lấy. Các kiểu quảng cáo như vậy đã làm chấn động dư luận. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh khiến cho doanh số bán ra của hãng đồng hồ Timex và một số hãng của Nhật tăng lên một cách đột ngột. Tạo một hình ảnh thích hợp như người ta mong đợi. Một phụ nữ trẻ ăn mặc một cách lạ đời, quái đản đến xin việc tại một công ty. Trong khi vị giám đốc nhân sự còn đang choáng váng với cảm giác đầu tiên, thì cô gái lại làm phức tạp thêm tình hình bằng cách đánh một que diêm vào quần jean của mình để mua một điếu thuốc lá. Mọi người chứng kiến sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta không được tiếp nhận. Nhưng tình hình lại khác, cô gái ấy được nhận việc ngay bởi công ty tuyển người là một công ty quảng cáo. Công việc mà họ đang cần thì thuộc ban sáng tạo, mà ban này đang tìm người ăn mặc kỳ quặc và có cử chỉ lạ đời. Định giá cực cao để lấy giá cao. Cách bán nhũ mồi và ngoảnh mặt. Mark McCormack, người đã thành lập công ty với số vốn ban đầu chưa đến $500, hoạt động trong một ngành kinh doanh khá độc đáo, đại diện quyền lợi cho các đại kiện tướng điền kinh và thể thao. Về sau, công ty này đã phát triển thành tập đoàn IMG có trụ sở đặt khắp thế giới và lợi tức hàng năm lên tới nhiều trăm triệu đô la. Có lần đại diện một công ty tiếp xúc với Mark McCormack đã đưa ra một đề nghị rất phù hợp với mục tiêu tiếp thị của thân chủ công ty ông và đưa giá $300,000. Mark bảo ông ta con số này thì không thể nói chuyện được. Mark McCormack ngạc nhiên vô cùng khi vị đại diện nọ đồng ý và nói: "Anh nói đúng đấy, làm sao lại cao đến như thế được?" Rồi hai bên vui vẻ chia tay. Một tuần sau, ông ta lại đến và nói: "Thật đáng tiếc là kế hoạch này trị giá quá cao, đến $300,000. Anh nghĩ sao nếu tôi có một kế hoạch nhỏ hơn, chỉ cần $75,000 mà đạt hiệu quả hầu như tương tự." Cột neo $300,000 bây giờ đã chìm sâu trong óc Mark McCormack và ông thích thú ngay với đề nghị mới. Làm sao ông có thể bỏ qua một kế hoạch trước đây là $300,000, nay chỉ còn $75,000? Cho đến khi những cái đầu khách quan hơn trong công ty chưa từng nghe nói đến con số $300,000, kết luận là dự án $75,000 này tính giá phải chăng chỉ đáng $25,000. Mark McCormack mới hiểu được cái cột neo $300,000 đã làm mờ đi khả năng phán đoán của ông. Dùng giá thấp để lấy giá cao. Công ty Y cần sửa chữa một số khách sạn. Một nhà thầu xây dựng sau khi thỏa thuận các hạng mục thi công đã đưa ra một bản báo giá mà vị giám đốc công ty Y rất hài lòng và không thể chối từ được. Bản báo giá ấy chỉ bằng 2/3 so với giá các công ty xây dựng khác đưa ra. Hợp đồng được ký kết nhanh chóng. Quá trình thi công đã phát sinh những hạng mục khác đòi hỏi phải giải quyết. Công ty Y buộc phải chấp nhận chi thêm 1/3 nữa thì công trình mới hoàn thành và đảm bảo chất lượng. Cảm giác thần bí. Một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc có các món ăn được phỏng theo các món hoàng đế đã dùng. Có lần thị trưởng Washington của Mỹ đã tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng này. Nữ nhân viên chịu trách nhiệm giới thiệu món ăn đã duyên dáng mở đầu câu chuyện truyền thuyết về các món ăn cung đình như sau. Một lần Từ Hy Thái Hậu trong giấc mơ thấy mình đang ăn bánh nướng thịt băm. Sáng hôm sau, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người đầu bếp cũng chuẩn bị bánh nướng băm. Bà ta nghĩ, có lẽ đây là điều may mắn, tốt lành. Món mà quý vị dùng chính là món bánh nướng thịt băm mà Từ Hy Thái Hậu đã dùng. Xin chúc quý vị dùng món ăn này được mọi sự may mắn. Lời cô giới thiệu vừa dứt thì mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Viên thị trưởng Washington vui vẻ nói, nếu lần sau đến Bắc Kinh, tôi sẽ lại đến đây. Dùng giả lấy thật. Thời Tam Quốc, Tào Tháo cất quân đi chinh phục xứ lạ. Trên đường tới Uyển Thành, do bị thiếu nước nhiều ngày nên quân lính vừa mệt vừa khát. Tào Tháo lo sợ quân nổi loạn nên chỉ về phía trước và nói, ta từng qua vùng này, phía trước có rừng mơ lớn, chúng ta đi nhanh đến đó, dù không có nước cũng có mơ dùng đỡ khát. Quân sĩ nghe vậy nước miếng ứa ra, cảm giác đỡ khát hẳn. Như vậy mà quân sĩ gắng sức đi tiếp và cuối cùng tìm được nguồn nước. Kế 2. Thả mồi bắt bóng. Thả mồi bắt bóng là kế thả ra một điều lợi cụ thể để có được hình ảnh mong muốn. Đầu tư cho hình ảnh. Một công ty dược phẩm ở Quảng Đông ít người biết đến nên sản phẩm luôn luôn khó tiêu thụ, tồn đọng rất lớn. Công ty phải tìm mọi biện pháp quyết tâm trở thành một công ty có tiếng tăm. Để thực hiện mục tiêu, họ đã chi 1% tổng giá trị sản phẩm hàng năm để đầu tư xây dựng hình ảnh công ty. Ngoài việc đầu tư cho quảng cáo tuyên truyền, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Họ tài trợ cho các cúp bóng đá, các đoàn ca nhạc lưu diễn từ thiện, trao giải thưởng bình chọn những tác phẩm hay, v.v. Qua các hoạt động tuyên truyền và công tác xã hội, công ty đã nhanh chóng xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp trong công chúng. Công ty chủ trương, các chi phí đầu tư cho hình ảnh của công ty là những chi phí hết sức cần thiết. Công ty hoạt động không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà còn là vì lợi ích của xã hội. Nhờ có danh tiếng nên sản phẩm của công ty được mọi người tin cậy. Gây sự chú ý và thiện cảm. Các nhà sản xuất thường biếu không hoặc cung cấp sản phẩm của mình với giá hạ cho một tổ chức nào đó để đổi lấy sự công nhận của quần chúng. Ngoài ra, họ còn tham gia bảo trợ cho các cuộc thi để sản phẩm của họ được nhiều người biết đến. Một người bán xúc xích tên Swan đã đứng ra chủ trì một ngày hội từ thiện dành cho một trại mồ côi địa phương và hứa sẽ tặng cả số tiền thu nhập trong ngày hội cho trại. Swan viết thư cho một diễn viên điện ảnh nổi tiếng tại địa phương và mời ngôi sao này xuất hiện ở gian hàng của ông trong ngày hội từ thiện. Việc làm này khiến công chúng có cảm tình và chú ý đến sản phẩm của hãng ông. Tạo hình ảnh tốt bằng chất lượng phục vụ. Nhiều tập đoàn công ty thành công nhờ biết chi tiền để nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó mà xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong công chúng. Hãng máy bay Boeing được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa chuộng vì chất lượng phục vụ trước, trong và sau khi bán rất chu toàn và có uy tín. Còn công ty IBM thì quy định rằng khi người sử dụng máy tính thông báo có sự cố, thì trong vòng 24 giờ phải cử ngay chuyên viên đến giải quyết. Nhờ vậy, các công ty trên rất được khách hàng tín nhiệm, cho dù giá có cao hơn sản phẩm cùng loại đôi chút. Dùng tiền để tạo uy tín. Một doanh nghiệp vay một số tiền nhỏ của ngân hàng và không sử dụng nó mà cất trong tủ. Gần đến ngày đáo hạn, ông nên trả cho ngân hàng trước thời hạn. Sau vài lần như vậy, thì uy tín của ông đã tăng cao. Trên cơ sở uy tín và thói quen cho mượn đã được hình thành, khi ông cần vay thực sự một số tiền khá lớn, thì ngân hàng nọ vui vẻ nhận lời. Uống bia không trả tiền. Một hãng bia đem bia của mình vào Thượng Hải để bán, nhưng vì sản phẩm chưa có danh tiếng gì nên không ai nhận bán. Sau đó họ thuê một cửa hàng, trang trí và trưng bày sản phẩm bia thật đẹp, quảng cáo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo hãng tổ chức uống bia miễn phí và có tặng vật lưu niệm. Những ngày ấy, giao thông trên đường bị tắc nghẽn. Về sau, hãng còn tổ chức trò chơi, tìm bia giấu trong công viên. Ai tìm ra sẽ được hậu thưởng. Báo đài liên tục tường thuật lại những ngày hội bia. Hãng bia nọ nhờ thế mà có tên tuổi ở Thượng Hải, nên được các đại lý bia đồng ý tiếp nhận bán. Kế 3. Phú quý kế. Phú quý kế là kế tôn tạo thân xác để cho người ta tin. Kế này dựa trên tâm lý tự nhiên thông thường của nhiều người là ngưỡng mộ, tin những người có đặc điểm nổi bật siêu phàm. Người thế thiên hành đạo. Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi chống quân Minh. Một hôm, người dân Lam Sơn xôn xao vì tin có nhiều người nhặt được lá rừng tự nhiên có 8 chữ. Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Tin đồn lan xa như điềm trời báo trước, gây chấn động trong nhân dân. Mọi người rủ nhau về đầu quân cho Lê Lợi rất đông vì nghĩ rằng số trời đã định là Lê Lợi sẽ làm vua. Hóa ra Nguyễn Trãi đã cho người dùng mỡ viết trên lá, khiến ăn hết mỡ thì tạo thành chữ. Đem những lá đó bỏ trôi theo sông suối để cho mọi người khi đọc được ngỡ đó là điềm trời đã định. Kế 4. Khổ nhục kế. Khổ nhục kế là kế hành hạ thân xác để cho người ta tin. Đối kế là phú quý kế. Kế dựa trên sự biểu lộ của bản thân qua quá trình từng trải gian truân để tạo niềm tin hoặc khi tác động vào đối tác, dựa vào tâm lý thông thường của con người là dễ thương cảm, dễ đồng cảm với những người không may, những người sa cơ lỡ vận mà trở nên mất cảnh giác. Tự hành hạ để được tín nhiệm. Theo ý kiến của một số người trong giới kinh doanh Nhật Bản thì chỉ có những võ sĩ đạo của doanh trường mới có thể đứng vững và chiến thắng. Do vậy, ở Nhật, người ta mở trường thực hành dành cho các nhà doanh nghiệp tương lai. Trường này khá đặc biệt, ngoài các môn học dành cho các doanh nghiệp, các doanh gia còn phải trải qua các khóa học tự khổ luyện, tự làm nhục và hạ thấp nhân phẩm của mình để tu thân, đồng thời chấp nhận sự hành hạ thể xác, tinh thần của nhà trường. Để trở thành những nhà doanh nghiệp võ sĩ đạo tương lai, sự khổ luyện, làm nhục được xem là các biện pháp để tăng cường sức chịu đựng của thể xác và tinh thần, tăng cường tính tự chủ, sự bình tĩnh, điềm đạm và nhiều đức tính quý báu khác. Các nhà doanh nghiệp tương lai này khi ra trường rất được các công ty tín nhiệm. Chịu đòn để gây niềm tin. Thời Tam Quốc, Tào Tháo đem quân tới Giang Đông, Chu Du đem quân ra chống cự. Một hôm, Chu Du nổi trống hợp các tướng để phổ biến lệnh phải lĩnh lương thảo 3 tháng, phòng chống với giặc, thì Hoàng Cái bước ra nói là trong tháng nếu không thắng được giặc thì nên hàng. Chu Du vừa nổi giận sai võ sĩ đem chém Hoàng Cái. Nhờ các quan can ngăn, nên Hoàng Cái chỉ bị lột quần áo đánh 50 trượng. Các tướng khi vực ông dậy đã thấy da thịt ông tả tơi, máu me đầm đìa. Hoàng Cái viết thư xin hàng Tào Tháo. Tháo là người đa nghi, sai nội gián kiểm tra lại và tin Hoàng Cái hàng là thật. Hoàng Cái vờ đem một đoàn thuyền tới hàng. Khi gần tới trại thủy quân của Tào Tháo, liền đốt lửa. 20 chiếc thuyền lửa theo gió tràn vào thủy trại, khiến các thuyền của quân Tào bị cháy cả. Lại thêm các mặt giáp công, Tào Tháo thua phải bỏ chạy. Mời các bạn cùng đến với kế 5, Hạ Tép Bắt Tôm. Hạ Tép Bắt Tôm là kế dùng lợi ích nhỏ để đạt được lợi ích lớn. Đối kế là thả tôm bắt tép. Chiêu dụ nhân tài. Những công ty IBM, General Motors thường tuyển chọn những sinh viên giỏi đang học ở những trường đại học nổi tiếng như Harvard, Michigan, v.v. Từ những năm thứ ba, những sinh viên đã được chọn sẽ được công ty bỏ tiền cho đi thực tập ở nước ngoài, nơi thường có các chi nhánh của công ty đang hoạt động. Sự quan tâm tất yếu sẽ dẫn đến lòng biết ơn của đa số sinh viên và công ty sẽ có được những tài sản quý giá. Tất nhiên, lợi nhuận sẽ chảy về nơi những người có đầu óc. Tặng chổi để bán được sơn. Có một cửa hàng bán sơn, chủ hiệu nghĩ rằng bước quan trọng đầu tiên trong bán hàng là thu hút được khách đến cửa hàng mình. Ông gửi tặng chổi sơn cho vài ngàn người mà ông dự đoán sẽ là khách hàng của mình. Mỗi người một cái chổi kèm một bức thư rằng phòng của ngài có phải đang cần sơn lại không? Nếu sơn lại, có lẽ nó sẽ đáng ưu hơn và giúp cho ngài có một tinh thần hưng phấn mới. Chúng tôi xin gửi tặng ngài cây chổi sơn, hy vọng nó sẽ phục vụ rất tốt cho ngài. Cửa hàng chúng tôi mong được sự quan tâm của ngài. Chúng tôi xin cung cấp loại sơn hảo hạng mà chúng tôi mong được phục vụ ngài trong vòng 3 tháng với giá giảm 25% căn cứ theo thư này. Không bao lâu sau, gần 1.000 vị khách đã cầm thư đến để mua sơn. Điều quan trọng hơn là nhiều người trong số này đã trở thành khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Doanh số của cửa hàng nhờ vậy mà tăng gấp 5 lần trong vòng vài tháng. Bán lỗ để câu khách. Có một cửa hàng bách hóa, chủ hiệu hạ giá chịu bán lỗ một số mặt hàng thông dụng mà người ta hay phải mua để dùng. Nhờ những mặt hàng được chọn hạ giá này mà thu hút hàng ngàn khách hàng đến mua. Khi khách mua những hàng mà cửa hàng bán lỗ, đồng thời họ cũng mua những mặt hàng khác. Với đa số hàng của cửa hàng đang bán là hàng có lãi cao, nên tính ra cửa hàng chi thì ít mà thu thì nhiều. Ngoài ra, chủ hiệu cho đăng trên báo về những món hàng 1 đô la. Một số mặt hàng quảng cáo thì bán lỗ 20%, đa số mặt hàng còn lại thì bán hạ vốn. Vì giá hạ nên đơn đặt hàng quảng cáo gửi đến khá nhiều. Chủ hiệu khi gửi hàng cho khách đặt đã gửi kèm thêm bản kê chào hàng một số mặt hàng khác với mức lời cao. Phiếu đặt mua gửi cho khách được in sẵn để khách mua chỉ cần đánh dấu vào ô trống. Ngoài ra có giấy gửi tiền để khách chỉ việc điền vào mà gửi cho cửa hàng. Nhờ tin vào giá cả qua những mặt hàng 1 đô la mà khách đã mua thêm những mặt hàng khác. Nhờ vậy lợi nhuận của cửa hàng tăng vọt. Dịch vụ miễn phí. Tháng 2 năm 1996, hãng Toto đã mở ra dịch vụ miễn phí. Bất cứ khách hàng nào mua tối thiểu 30 lít xăng được cấp thẻ câu lạc bộ Toto và có 15 ngày được giúp đỡ miễn phí về kỹ thuật xe hơi. Dịch vụ bao gồm mọi hỏng hóc của xe hơi như nổ lốp, mất khóa xe, kẹt xăng, v.v. Hãng còn cho mượn xe trong 24 giờ trong trường hợp xe hỏng nặng. Lúc đầu những người lái xe còn ngờ vực, nhưng sau đó họ đã đổ xô đến các trạm bán xăng của Toto. Mỗi ngày có đến 400 người đến nhận thẻ bảo đảm dịch vụ. Mới có 2 tháng đã có 630.000 người là thành viên của câu lạc bộ Toto. Dùng ít lấy nhiều. Có một khách sạn ở Anh kinh doanh ở mức bình thường. Sau khi giám đốc mới được bổ nhiệm, vị này vẫn giữ nề nếp cũ, nhưng chỉ bổ sung một ít dịch vụ mà sau đó khách đông hẳn lên. Mỗi ngày khách được tặng một bó hoa nhỏ, đồng thời giày của khách được đánh xi miễn phí và một tờ dự báo thời tiết được móc bên giày. Khách bước ra khỏi phòng cảm thấy vui vẻ vì được chăm sóc chu đáo. Mỗi khi khách rời khách sạn đều được nhân viên mỉm cười tặng hoa và chúc thường lộ bình an. Chỉ một ít chi phí phục vụ cho khách, nhưng kết quả thì đáng ngạc nhiên. Lợi nhuận của khách sạn này đã tăng hơn gấp 3 lần chỉ sau 1 năm. Kế 6. Thả tôm bắt tép. là kế dùng lợi ích lớn để đạt được lợi ích nhỏ, hoặc bỏ đi một tai họa lớn để nhận một tai họa nhỏ hơn. Cái này thường được áp dụng trong những tình huống xấu, giữa những điều hại đành phải chọn điều ít hại hơn. Nếu không, về sau lại phải chấp nhận điều tệ hại có thể còn tệ hại hơn nhiều. Dùng nhiều, lấy ít. Mùa hè năm 1979, công ty Chrysler có số xe tồn kho không bán được đã lên gần đến cả 100.000 chiếc. Tiền mặt lưu thông cạn dần và mức lãi vay tăng lên. Khách hàng thì không muốn bỏ tiền ra mua tương ứng với giá thành của xe. Biện pháp cuối cùng là đại hạ giá để thu hút khách mua. Dù sao công ty cũng còn thu được một phần vốn từ khách hàng sau khi kết thúc chiến dịch. Phương châm có còn hơn không đã được áp dụng. Kế 7. Kích tướng kế. Kích tướng kế là kế làm thay đổi tâm sinh lý của đối tác theo chiều hướng bị kích động. Kế này thường dùng sự kích bác để đối tác nóng giận, mất đi sáng suốt mà phạm sai lầm, cả giận mất hôn. Đối kế của tích tướng kế là hàng tướng kế. Ông Ochi Nobuhiko, một nhà báo chuyên về tin tức chính trị thế giới, mỗi lần phỏng vấn một quan chức của Mỹ, ông thường cố ý chọc giận đối tác. Khi người bị phỏng vấn nổi giận lôi đình, họ vô tình nói ra những sự thật mà bình thường họ cố giữ kín. Nhờ vậy, ông thường có những tin tức bí mật mà nhiều nhà báo khác không có. Tala có người bạn luôn dùng kích tướng kế khi chơi cờ. Khi đối phương lâm vào cảnh bất lợi, anh ta liền tập trung quân tấn công, bài thế và mở miệng trêu chọc. Chơi cờ với người ngu như anh thì cũng phải chơi kém đi. Tuy nhiên, đối tác cố giữ bình tĩnh nhưng không tránh khỏi tinh thần bị kích động, cầm quân cờ mà tay run vì giận. Đến lúc này thì đầu óc của đối tác đã mụ mẫm. Khi một quân cờ nguy hiểm và thế nhữ đã lâu, thắng thua bây giờ đã quá rõ. Khổng Minh đem quân ra Kỳ Sơn để đánh Ngụy. Bên Ngụy có Tào Chân làm đại đô đốc. Vương Lãng đã 76 tuổi làm quân sư. Quân hai bên giằng trận, Vương Lãng muốn Khổng Minh đầu hàng, bèn nói: "Sắc trời mỗi lúc một khác, thần khí thay đổi mà quy về người có đức, đó là lẽ tự nhiên. Nay ông cậy tài cao, chí lớn, tự ví mình với quản nhạc là muốn nghịch lẽ trời. Ông nên hàng, không đến nỗi mất vị phong hầu, để cho nước, dân được yên vui, thế chẳng hay sao?" Khổng Minh nghe xong, cười ầm lên mà rằng: "Ta tưởng ngươi là một vị lão thần nhà Hán, có cao luận gì chăng? Ai ngờ ăn nói mù dốt như vậy. Ta biết ngươi vốn đổ hiếu liêm, đáng lẽ vợ vua giúp yên nhà Hán, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp ngôi, tội nhiều, ác nặng, trời tất không tha. Người trong thiên hạ ai cũng muốn xé xác ngươi. Ngươi là đứa xỉn nịnh thì nên co đầu rụt cổ, cầu lấy cơm áo là đủ. Sao dám ra đây nói năng càn rỡ, đổ tại số trời. Tên thất phu đầu bạc, thằng lão tặc râu trắng kia, nay mai người chết còn mặt mũi nào trông thấy 24 vua nhà Hán nữa?" Vương Lãng nghe xong, tức giận khí út đầy ruột, rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất chết ngay. Lần thứ tư, Khổng Minh lại ra Kỳ Sơn để đánh nhau với Tào Chân. Vì bị thua liên tiếp nên chân sinh bệnh, Khổng Minh viết kinh, bảo các tướng rằng: "Ta viết một bức thư, sai quân hàng đưa cho Tào Chân. Hắn xem xong thư này, ắt phải chết." Thư tới, Tào Chân gượng dậy mở xem. Thư rằng: "Phép làm tướng, phải biết mềm biết cứng. Thằng ôi, bọn bay hậu bối, đô đốc hải hùng như chó chạy, tướng quân lẫn núp tựa chuột hang, mặt nào còn trông thấy phụ lão, nết xấu ghi sử sách, đạp nước Ngụy làm gò bỏ hoang." Tào Chân xem xong thư, khí tức đầy ruột, chiều hôm đó thì chết. Mời tướng không bằng kích tướng. Đời Tấn năm 328, Tô Tuấn chống lại triều đình, Ôn Kiều giấy binh để chinh phạt Tô Tuấn, nhưng do lực lượng còn yếu nên mời tướng Đào Khản cùng xuất quân. Ôn Kiều và Đào Khản trước đây có mâu thuẫn nên Đào Khản không muốn đi, chỉ sai bộ tướng đem ít quân đi, sau đó lại rút về. Sau khi xuất binh, Ôn Kiều đã viết thư cho Đào Khản, thư rằng: "Tô Tuấn phản nghịch vô đạo, thiên hạ đều muốn giết. Tôi và ông đều đội ơn vua, nay triều đình lâm nguy chính là lúc chúng ta ra tay báo quốc. Tôi tài hèn đức mỏng, nếu thất bại cũng không có lỗi gì với đất nước, còn ông binh hùng tướng mạnh lại nợ để nước nhà lâm nguy, chần chừ không dẹp giặc. Nếu thiên hạ mà biết được thì danh dự của ông ra sao?" Đào Khản đọc xong thư liền triệu tập binh sĩ lên đường. Koga là một vận động viên xuất sắc về bóng chày, học trò của ông Nomura. Lúc Koga chưa thành danh, ông Nomura nhìn thấy ở anh ta là một con người có tính khí đặc biệt. Mỗi lần ra sân là phải chơi những cú cao điểm, một con người mang nặng cá tính anh hùng. Không chịu tập những lối đánh bình thường mà chuyên tâm vào tập cú đánh độc đáo quyết định. Ông Nomura giải thích cho anh ta rằng cú đánh này không ai dám tập luyện vì về lý luận thì gần như không thể thực hiện được. Cuối cùng ông nói, ở Nhật Bản, anh là người khai phá và làm cho kỹ thuật khúc cung cầu hoàn thiện. Ngoài anh ra, không ai có thể làm được. Koga có lẽ bị kích động bởi những lời lẽ này nên đã khổ luyện và sau này đã thành công vượt bậc.